Chúng sinh đọc phi a lên đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10. Vậy anh nên đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự lấy hành, thì hãy ham hết sự thiên liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho nên mà đã lớn lên mà được đổi bên ngoài. Nếu anh em đã muốn Đức Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần ngài là hàng đã sống bị người ta loại ra, xong được chọn và cúi trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đã sống được sâu lên ngài thiên liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiên liêng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: này, ta đặt tại Siôn hàng đá gốc nhà đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hàng đá mà bị thợ xây nhà mà làm ra bằng chọn hơn đá gốc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá đến làm cho sang ngã. Họ bị vấp đá bám vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em lại dần dần được lựa chọn, là chức thầy tế lẫn là vương, là vinh thánh, là vinh thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em đau dẫn minh đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạnh lùng của ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.
Kính mời quý bạn chị em an tọa. Cảm ơn Trường. Quý ông bạn chị em theo dõi tin tức thì biết mấy tháng qua, nhất là tuần vừa qua, người thị trưởng mới của Portland này gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn cái chỗ là ông nói một điều mà ông làm một ngã. Cho nên có một số người họ nói ông phải từ chức, không có được làm thủy trưởng nữa. Nhưng mà cũng có một số người khác kêu ô, đời sống của ổng riêng tư là khác, nhưng mà miễn sao ổng làm được chuyện thì thôi, cho nên cứ để cho ổng làm. Thì ai đúng khi họ nói như vậy? Thật sự đây là tranh luận rất là xưa lắm rồi. Các nhà tâm lý học họ tranh luận với nhau, đó là điều nào nó quan trọng: tôi là ai hay là tôi làm gì? Who I am or what I do? Cái nào mà nó quan trọng hơn? Hay là nói cách khác, điều nào quan trọng hơn? Tôi, cái cách sống của tôi hay là cách làm việc của tôi? Nhà triết học Socrates thì ông nói sống là làm, to be is to do. Nhưng mà sau này một thời gian lâu, đó là thế kỷ vừa qua, thì nhà triết học hiện sinh đó, thì John Paul Sartre thì ổng không có đồng ý với Socrates. Thì ổng mới nói như thế này: làm là sống, to do is to be. Vậy thì ai đúng? Người thì nói sống là làm, người thì nói làm là sống. Ai đúng? Là con của Chúa, dựa trên lời của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, cả hai, sống và làm, nó luôn luôn dính liền với nhau. Không có thể nói rằng tôi muốn sống như thế nào thì sống, miễn sao tôi làm được chuyện mà thôi. Hay là tôi muốn sống như thế nào nhưng mà tôi làm không được chuyện cũng không sao. Không phải. Hai cái đó nó luôn luôn dính liền với nhau. Cho nên hai câu hỏi mà được đặt ra ở đây, đó là: tôi sống, tôi là ai, và tôi sống trên đời này để làm gì? Chúng ta biết điều này rất là quan trọng, đó là tôi không thể nào gọi tôi là ai cho tới khi nào tôi làm những gì tôi tôi cần phải làm. Và tôi không thể nào làm những điều tôi cần phải làm cho tới khi nào tôi biết Chúa muốn tôi sống như thế nào. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên hai câu hỏi: tôi là ai và tôi sống trên đời này để làm gì? Lời của Chúa, chúng ta không có nhiều thời gian cho nên tôi xin trả lời hai câu hỏi này dựa trên Phi-líp đoạn 2 câu số 10 và câu số 9 và câu số 10. Quý bạn chị em có lời của Chúa xin mở ra trong Phi-líp đoạn 2 câu số 9. Những anh em là dòng dấu hay là dân tộc đó được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi là ai? Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói những người thật sự tin Chúa để Chúa làm chủ, làm Chúa cuộc đời của họ rồi thì họ là ai? Chúng ta là một phần của chức thầy tế lễ nhà vua. You and me as Christians, we are a part of the royal priesthood. Đây là cái chữ rất là lớn đối với các bạn trẻ. Nhưng mà chúng ta biết là của Chúa nói ở đây, chúng ta là dân tộc được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta là ai? Chúng ta là những người thuộc về Chúa. Và ở trong cái phân đoạn này, cái điểm chính mà nói mỗi người trong chúng ta, nói về những cái hành động của chúng ta, đó là chúng ta là những người một phần của chức thầy tế lễ nhà vua. Chà, quý ông bà anh chị em đó, từ trước đến giờ tôi nghĩ tôi là tín đồ thôi chứ không phải đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em là một phần của chức thầy tế lễ nhà vua, chứ không phải là chỉ là tín đồ mà thôi. Có nghĩa là sao? Chúng ta biết ở trong thời tự cử ước, những người thầy tế lễ là những người đại diện giữa Chúa và con người. Có nghĩa là mình muốn đến với Chúa, mình không thể nào đến thẳng với Chúa được, mình phải qua thầy tế lễ. Thầy tế lễ giống như là mục sư như vậy. Thì thầy tế lễ khi mình nói chuyện về những điều gì mình cần Chúa hay là mình ca ngợi Chúa, thì thầy tế lễ đó sẽ nói chuyện với Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây khi đến thời cựu ước rồi đó, xin lỗi, tới thời tân ước rồi, Đức Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng cả. Ngài là thầy tế lễ trên hết tất cả thầy tế lễ. Cho nên đến thời tân ước rồi, chúng ta không cần một thầy tế lễ để chúng ta, thầy tế lễ con người để chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời nữa. Nhưng mà chúng ta có thể đi thẳng tới Đức Chúa Trời, chúng ta có thể cầu nguyện, chúng ta không có cần qua mục sư hoặc là linh mục để nói chuyện thẳng với Đức Chúa Trời nữa. Bởi vì Đức Chúa Giêsu là người đã làm tròn tất cả những điều đó rồi. Và ở đây chúng ta thấy được một điều, đó là thầy tế lễ, chức thầy tế lễ ở đây không phải chỉ là đơn phương một người, một thầy tế lễ mà thôi, nhưng mà nói đến một nhóm chung với nhau, collectively, chứ không phải là solely. Chúng ta để ý cái chỗ này. Lời của Chúa nói như thế nào? Anh em là dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua. Ở đây không có nói là anh em là một thầy tế lễ, nhưng mà nguyên cả một nhóm thầy tế lễ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta không thể nào nói tôi là một thầy tế lễ, không được. Nhưng mà chúng ta nói tất cả chúng ta là một phần của chức vụ thầy tế lễ. Trong tiếng Mỹ thì dễ hiểu hơn, trong tiếng Việt, tiếng Mỹ dùng cái chữ là priest. Priest là thầy tế lễ đó, priesthood. Khi mà mình dùng tới cái chữ hood, H-O-D á, có nghĩa là một nhóm, chứ không phải là một người. Chẳng hạn giống như tôi có người Anh, tôi giới thiệu với quý vị, tôi không thể nào nói với quý vị trong tiếng Mỹ, tôi không thể nào nói như thế này: this is my brotherhood. Tôi không thể nói như vậy được, nhưng mà tôi nói là this is my brother. Bởi vì brotherhood nó nói là một cái nhóm. Cho nên ở đây lời của Chúa nói tất cả chúng ta là priesthood, là một nhóm thầy tế lễ. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là tôi cần quý vị và quý vị cần tôi. Không có một cơ đốc nhân nào là một hoàng đảo cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng tự mình có thể sống một đời sống cơ đốc nhân có kết quả. Tôi không có cần phải đi nhà thờ thờ phượng Chúa mỗi tuần, tôi cũng sống một đời sống cơ đốc nhân ngon lành. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Bởi vì chúng ta cần nhau. Dù rằng tôi là một sư đi nữa, nhưng mà tôi vẫn cần quý vị để đời sống của tôi được nuôi dưỡng, được lớn lên trong Chúa. Và quý vị cần tôi, và chúng ta cần lẫn nhau. Priesthood là chỗ đó, chức thầy tế lễ là chỗ đó, chứ không phải là một thầy tế lễ. Nhưng mà tất cả chúng ta là một phần của thầy tế lễ. Câu hỏi đặt ra ở đây là thầy tế lễ làm gì? Nhiệm vụ của thầy tế lễ là làm gì? Nếu mà quý bà chị em để ý lúc đầu tôi nói thầy tế lễ, giữa thầy tế lễ với Đức Chúa Trời, thì quý vị biết cái câu trả lời rồi. Thầy tế lễ là người xây dựng những chiếc cầu đem người này, đem con người đến với Đức Chúa Trời. Priests are the ones who build bridges. Họ đem cái sự giải hòa giữa con người đến với Đức Chúa Trời. Trong cái sự lộn xộn với nhau, họ là người đến đem cái sự giải hòa đến cho nhau. Cái chữ priest hay là thầy tế lễ đó, ở trong tiếng Hy Lạp, xin lỗi, trong tiếng Latin là pontifex. Ông Đức Giáo Hoàng, cái chữ pontifex là nó hai chữ nó ghép lại chung với nhau, một chữ là cái cầu, cái bridge, một chữ khác là cái chữ pontifex là to make, nó làm, hay là pontifex là làm cầu. Cho nên ông Đức Giáo Hoàng, cái biệt hiệu của ông là gì trong tiếng Mỹ? Pontiff. Pontiff có nghĩa là người nối cầu giữa con người với Đức Chúa Trời. Cho nên cái nhiệm vụ của một con cái Chúa, mình là thầy tế lễ, nhiệm vụ của mình là tìm cách xây cầu giữa người này với người khác đến với Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở trong gia đình của mình đó, tôi là người chồng, tôi phải làm như thế nào để vợ tôi mỗi ngày được gần gũi với Chúa nhiều hơn. Tôi là cái cầu mà đưa vợ tôi càng ngày càng gần với Chúa nhiều hơn. Tôi là vợ, mục đích của tôi là làm thế nào để mỗi ngày chồng tôi được gần với Chúa nhiều hơn. Tôi là cha mẹ, mục đích của tôi là làm thế nào để cho con cái của tôi càng ngày càng gần Chúa nhiều hơn. Nếu qua cuộc đời của tôi mà người thân trong gia đình của tôi không được gần Chúa nhiều hơn, thì tôi đã làm trật, sai trật cái trách nhiệm mà Chúa giao phó cho tôi. Trong hội thánh cũng vậy, nhiệm vụ của mỗi chúng ta là làm thế nào để giúp người khác được giải hòa với nhau và với Chúa. Bạn bè anh em với nhau, các em, các bạn trẻ tuổi, you guys, khi mình dating với nhau, trai gái với nhau, mình hỏi câu hỏi là trong cái mối quan hệ giữa tôi với người đó, tôi là con trai, người đó là con gái, cái dating giữa tôi với người đó, tôi có giúp người đó càng ngày càng gần với Chúa nhiều hơn, hay là trong cái mối quan hệ dating của tôi làm cho người đó xa Chúa? Cái mối quan hệ dần dần nó rất là innocent, nó không có gì gọi là serious cả, nhưng mà nếu cái mối quan hệ của tôi nó làm cho người kia càng ngày càng xa Chúa nhiều hơn, tôi phải ngừng lại, tôi phải chấm dứt chỗ đó, và tôi phải đặt câu hỏi là làm thế nào để tôi xây dựng người đó, giúp người đó gần Chúa nhiều hơn, chứ không có phải làm cho người đó càng ngày càng xa Chúa. Bởi vì đạo Chúa, đạo của Chúa là đạo gì? Đạo Chúa là đạo demand. Cách đây từ vừa rồi trong trường chủ nhật của người lớn có học về Ephesos đoạn 6 câu 15 thì nói rằng lời Chúa nói như thế này: mình muốn thắng được ma quỷ thì mình phải mặc lấy tinh thần demand, giống như là giày dép như vậy. Có nghĩa là sao? Đạo của Chúa là đạo bình an, mình là con của Chúa, mình thuộc về Chúa, là mình là những người đem lại cái sự bình an đến với những người khác. Cái câu hỏi được đặt ra là, ở đây là cái sự hiện diện của tôi trong hội thánh nó đem lại sự bình an hay là sự rối loạn cho anh em của tôi? Có mặt tôi là mọi người được bình an nhẹ nhàng, hay là có mặt tôi là mọi người căng thẳng sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra? Hay là cái mối quan hệ giữa tôi với người đó nó có đem lại cái sự bình an trong lòng người đó, hay là nó đem lại cái sự sợ hãi, run rẩy đối với gia đình người đó? Đó là trách nhiệm của người thầy tế lễ. Chúng ta xây những cái chiếc cầu giữa mình với người khác. Tạ ơn Chúa, hồi tối tôi rất là cảm động, thấy rất là nhiều thân hữu đến với hội thánh chúng ta. Đó là công việc mà quân bạn chị em làm dựa trên cái định nghĩa mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta giới thiệu Chúa cho đồng bào của chúng ta được đến với Chúa để họ kinh nghiệm được phần nào những cái sinh hoạt của hội thánh, và ước mong rằng qua những cái sinh hoạt đó Chúa đem họ với Chúa và họ muốn tìm kiếm Chúa. Đó là điều quý báu vô cùng. Tạ ơn Chúa, nhiều quân bạn trên em đã làm điều đó, mời bạn mình đến với Chúa. Và họ có nói mình là giàu đi nữa cũng đã ok, miễn sao mình giúp họ được gần với Đức Chúa Trời, được cái mình tạo một cái nhịp cầu mà họ có thể đến với thiên đàng của Chúa. Nếu không có mình, họ không có được cái nhịp cầu đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để trong năm mới này chúng ta biết được mình là ai. Mình là ai thưa quý bạn chị em? Mình là thầy tế lễ, mà không phải thầy tế lễ thường, nhưng mà thầy tế lễ nhà vua. Cầu xin Chúa chúc phước cho mỗi người trong chúng ta, để chúng ta biết được cái phần của mình, xây dựng những cái chiếc cầu đem lại phước hạnh cho những người khác, chứ không phải là đem lại cái sự lộn xộn cho những người xung quanh. Cái câu hỏi thứ hai và là câu hỏi cuối cùng đó là: tôi tôi ở trên đời này, mục đích của tôi là gì? Mục đích của tôi là gì? Ở trong cũng công trong câu số 9, nếu quý bạn chị em có Kinh Thánh đó, quý bạn chị em viết ở trong cái lề của Kinh Thánh của quý bạn chị em, đây là lý do tôi có mặt trên đời này. Lý do đó là gì? Câu số 9, cái phần B của câu số 9, hầu cho anh em. Chúng ta là dân của Chúa, là dân tuyển chọn của Chúa, là thầy tế lễ nhà vua. Mục đích là gì? Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Trong cái bản tiếng Việt, cái chữ rao giảng nhân đức, nó thấy có vẻ thận trọng lắm, nhưng mà ở trong cái bản trong tiếng Anh cũng như cái bản dịch mới thì nói rõ ràng hơn. Chúng ta là dân tộc thuộc về Đức Chúa Trời để anh em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài. Mục đích của mình là gì? Rao truyền những điều tốt đẹp của Chúa trong cuộc đời này. Rao truyền. Your purpose in life is to declare God's praises. Your purpose in life is to declare God's excellencies. That's your purpose. Mục đích của mình trong cuộc đời có nhiều mục đích khác nhau, nhưng mà mục đích, một trong những mục đích tối hậu, đó là mình tôn vinh Chúa. Mình tôn vinh Chúa. Tôn vinh Chúa không chỉ là ca ngợi Chúa, nhưng mà nói ra tất cả những gì tốt đẹp về Chúa. Đó là mục đích trong cuộc đời của mình. Và đó là lý do mà mình có mặt trên đời này. Hội thánh chúng ta đã học cái cuốn Sống theo đúng mục đích của mục sư tiến sĩ Rick Warren. Và tôi đọc lại, tôi thấy cái điểm này, ông nói về cái mục đích trên cuộc đời của chúng ta. Nếu bạn muốn biết tại sao bạn có mặt trên đời, trên hành tinh này, bạn phải bắt đầu với Đức Chúa Trời. Bạn được sinh ra bởi mục đích của Đức Chúa Trời và vì mục đích của Ngài. Và nếu bạn không hiểu được điều này, cuộc đời của bạn sẽ không hề có ý nghĩa gì cả. Cuộc đời, mục đích của cuộc đời là để được Chúa sử dụng bạn cho mục đích của Ngài, chứ không phải để dùng Ngài cho những mục đích cá nhân của bạn. Your purpose in life starts with God. You were made by God and for God. All your happiness doesn't matter. What matters most is whether God will get the glory or not. That's your purpose in life. Cho nên đừng có đi vòng vòng nữa, tại sao người khác không thích tôi, tại làm thế nào để tôi có được hạnh phúc trong cuộc đời này. Vậy điều đó Chúa sẽ cho, nhưng mà cái điều quan trọng hơn điều đó, đó là mình phải bắt đầu từ Chúa. Chúa tạo dựng mình lên bởi Ngài và vì những mục đích của Ngài. Và mục đích của Chúa cho đời sống của chúng ta là gì? Là chúng ta rao truyền tôn vinh Chúa, rao truyền những điều quý báu mà Chúa làm trong cuộc đời. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây là lần cuối cùng quý ông bà anh chị em rao truyền sự tuyệt vời của Chúa trong cuộc đời của mình là lúc nào? Mỗi lần ca ngợi Chúa, mình có ca ngợi Chúa với cả tấm lòng của mình hay không? Hay là mình nói ôi, không có gì để ô sao mà cái giờ thờ phượng thấy nó chán quá, cho nên ai ca ngợi Chúa thì ca ngợi, tôi không có ca ngợi gì hết. Rồi mình đứng đó mình không ca ngợi, cái mình nghe cái người kế bên hát chặt nốt, cái mình bắt đầu mình cái ông đó sao nó hát dở quá vậy, cái bà đó sao hát dở quá vậy. No, mình đem với Chúa, mình ca ngợi Ngài, tôn vinh Ngài. Có thể quý vị nói dĩ nhiên khi mà mọi sự tốt đẹp thì tôn vinh Chúa dễ lắm, phải không? Tiền bạc có, gia đình tốt, mọi sự tốt đẹp, không có bị cái ticket giống như anh Trương hồi sáng, thì chắc là tôn vinh Chúa dễ lắm, phải không? Nhưng mà mới sáng ngày ra chạy xe cái bị ticket, bây giờ tôn vinh Chúa đâu có muốn đâu. Tôi mất việc làm, không biết ngày mai trả tiền nhà, tiền mấy cái bill, không biết có đủ hay không. Làm sao mà tôi có thể tôn vinh Chúa được? Hay là tôi sống trong cái thân thể bệnh hoạn đủ thứ hết, nhức mỏi, khó chịu đủ thứ, làm thế nào để tôi có thể tôn vinh Chúa được? Tương lai của tôi cố gắng lắm rồi mà tương lai của tôi sao thấy nó mù mịt quá, làm sao tôi có thể tôn vinh Chúa được? Thưa quý bạn chị em, tôn vinh Chúa không phải chỉ khi nào thuận tiện mà thôi, nhưng mà bất cứ trong hoàn cảnh nào. Ở đây lời của Chúa không có nói với chúng ta là trong lúc thuận tiện anh em rao giảng nhân đức của Đức Chúa Trời, không phải như vậy. Nhưng mà trong tất cả những cái hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta, như ở trong Thi Thiên đoạn 100 hồi nãy chúng ta đọc nói như thế nào, chúng ta bước vào hành lang của Chúa với lòng cảm tạ, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, hãy đến với tấm lòng tôn vinh Chúa, nói ra những phước hạnh mà Chúa ban trên cuộc đời của mình. Nói ra như thế nào? Chờ lúc thuận cảnh mới nói, phải không? Xin chúng ta cùng mở ở trong Hebrew đoạn 13 câu số 5, 13 câu số 15. Lời Chúa nói như thế nào? Xin một quý ông bạn chị em đọc dùm cho tôi Hebrew đoạn 13 câu số 15. Hebrew đoạn 13 câu 15. Dạ, xin cảm ơn chị Nhạn. Lời Chúa nói rất là rõ ràng ở đây. Vậy hãy cậy Đức Giêsu mà hằng dân. Lúc nào? Hằng dân nghĩa là sao? Lâu lâu một lần, phải không? Lúc nào mà thuận tiện mình làm, phải không? No, liên tục. Hãy cậy Đức Giêsu mà hằng dân tối lễ bằng gì? Lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bên trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Chúng ta biết hồi nãy chúng ta là thầy tế lễ, và thầy, cái nhiệm vụ của thầy tế lễ là gì? Chúng ta làm gì? Dâng tế lễ, phải không? Ở đây nói là vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Liên tục chúng ta nói về những phước hạnh của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là chỉ khi nào mà chúng ta thích chúng ta mới nói. Lời Chúa nói là khi mình đến đền thánh của Chúa, mình đến nhà thờ, mình thờ lại Chúa, mình đến với tâm lòng hãy ngợi khen Ngài mà vào hành lang của Ngài. Đến với tâm lòng tôn vinh Chúa. Quý ông bà, anh chị có con nhỏ thì biết điều này. Con của tôi Hoàng Thiên, mỗi lần tôi đi đâu về đến nhà là chạy ra ôm tôi, ba về, daddy's home, ba về. Rồi tôi đón nó ở trên xe bus xuống. Nó vừa bước xuống xe bus cái là chạy tới, nó bay lên, nó ôm tôi. Nó thương tôi. Tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng muốn điều đó cả. Và Chúa cũng muốn chúng ta như vậy. Chúng ta đi với Chúa với tâm lòng tôn vinh Chúa. Có bao giờ quý vị có thường làm như vậy không? Lại Chúa, con yêu Chúa, con tôn vinh Chúa, con chúc tụng Chúa. Dẫu là không có ai xung quanh hết, mà ngay cả có mọi người xung quanh nữa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Và chúng ta biết cái mãnh lực, cái quyền năng của sự tôn vinh Chúa nó rất là kỳ diệu, nó thay đổi cuộc đời của chúng ta từ cái chỗ không ra gì trở nên ra gì, từ cái chỗ vô vọng trở nên hy vọng. Tôi sẽ nói cái điểm thứ nhì sau đó, nhưng mà cái điểm kế tiếp đó là những lời tôn vinh Chúa của chúng ta phải được bày tỏ ra, phải được bày tỏ ra. Có nghĩa là sao? Mình cảm nhận được những ân phước của Chúa trong đời sống của mình, không phải mình chỉ giữ ở trong lòng của mình, nhưng mà mình bày tỏ ra điều đó. Hebrew đoạn 13 câu số 15 nói như thế nào? Nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Tôi không có phải để ở trong miệng, ở trong lòng của mình, nói ra. Nên tôi khích lệ quý ông bà anh chị em nào đi thờ phượng Chúa mà cứ ôm ôm trong lòng có những ân phước của Chúa mà không dám nói ra. Tôi khích lệ quý ông bà anh chị em, đây là điều Chúa muốn nghe. Hãy nói ra những ân phước của Chúa, nói ra những điều đó. Chúng ta đọc những cái điều khi đề cập tới sự tôn vinh Chúa ở trong Kinh Thánh, hầu hết chỗ nào cũng nói sự tôn vinh Chúa phải được bày tỏ ra trong lời nói, trong hành động, trong cử chỉ của mình. Chúng ta nhớ khi Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem ở trong Luca đoạn 19, trước khi Chúa Giêsu lên thập tự giá chết, thì khi mà Chúa đi vô thành Jerusalem thì có nhiều người họ nói họ tôn hô Chúa và tôn vinh Chúa và Hosanna, Hosanna, phước cho đấng nhân dân Chúa mà đến. Thì chuyện gì xảy ra? Những thầy tế lễ mới nói sao, nói với Chúa sao thầy không nói, cấm mấy người đó nói đi, đừng có chúc tụng như vậy nữa. Thì Chúa trả lời như thế nào? Nếu bà chị em cùng nhớ không? Ở trang xin chúng ta cùng mở ở trong Luca đoạn 19 câu số 40. Luca đoạn 19 câu số 40, Chúa trả lời như thế nào? Chúa trả lời như thế nào? Cùng Ngài đáp rằng và phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Nói lên điều gì? Mình ca ngợi Chúa, mình tôn vinh Chúa, nói lên những điều kỳ diệu của Chúa, không phải là chỉ ở để ở trong lòng, trong trí của mình, nhưng mà bày tỏ những điều đó ra, nói lên những điều đó. Và ở đây chúng ta biết trong lời của Chúa cho chúng ta thấy mình nói lên không phải chỉ bằng lời nói mà thôi, nhưng mà bằng những cái hành động ở trong thân thể của mình nữa. Chúng ta mở ở trong Thi Thiên đoạn 63. Thi Thiên đoạn 63 Thi Thiên đoạn 63 câu số 3 và câu số 4. Vì sự nhân từ Ngài tốt hơn mạng sống. Môi tôi sẽ khen lời khen Chúa. Câu số 4. Như vậy tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi, nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay. Mình tôn vinh Chúa không phải là cái đấng mà God is so good, God is so good. Mình có thể đưa tay lên, God is so good, God is so good. Chứ không có gì là, ôi sao mấy ông đó sao lạ quá à, họ thánh ở đây không có vụ giơ tay lên, giơ tay lên như vậy là giống tà lắm á. Không phải, Chúa nói mình bày tỏ sự lạ lùng của Chúa, tôn vinh Chúa bằng những cái hành động cúi đầu xuống, ok, đưa tay lên, good. Không có phải là tôi im lặng, những người đưa tay lên là không bình thường, hay là những người đưa tay lên nhìn những người im lặng là những người không có đầy dạy Đức Linh. Không phải, nhưng mà mình bày tỏ ra với cái tâm lòng mình đầy sự muốn tôn vinh Chúa, mình bày tỏ cho mọi người biết. Cho nên tôi khích lệ quý bạn chị em, những người nào khi ca ngợi tôn vinh Chúa không có quen đưa tay lên, hãy tập đi. Chúa cho phép chúng ta làm điều đó. Nhân danh Chúa bằng cách giơ tay lên, ca ngợi Chúa bằng cách giơ tay lên, express it, bày tỏ nó ra. Một cái chuông không phải là một cái chuông cho tới khi nào cái chuông đó được rung lên. Một bài hát không phải là một bài hát cho tới khi nào bài hát đó được hát lên. Sự tôn vinh Chúa không phải là tôn vinh Chúa cho tới khi được bày tỏ ra. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để trong năm mới này chúng ta áp dụng được lời của Chúa trong đời sống của chúng ta, bày tỏ phước Chúa. Và điểm cuối cùng, khi mình tôn vinh Chúa, Chúa luôn luôn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Đó là sự tôn vinh Chúa, cái mãnh lực của sự tôn vinh Chúa, đó là nó giải phóng cuộc đời của chúng ta. Praise God will set you free. Không, tôi không biết quý ông bà anh chị em có bị ở trong cái tù nào. Tôi nói về tù mà mấy người tử tội bị ở, không phải. Chúng ta cũng có thể ở trong nhiều cái tù khác nhau lắm. Mình ở trong cái tù gọi là không thể nào hiểu được lời của Chúa. Đó cũng là một cái tù. Ma quỷ nó ru ngủ mình, nó làm cho mình không hiểu được lời của Chúa. Tôi có biết một anh này, nó mỗi lần anh ngủ không được, anh cầm Kinh Thánh là anh đọc cả chừng 3 dòng là anh ngủ được, là được rồi. Anh đang ở trong một cái tù mà anh không biết. Mỗi lần anh đến với lời của Chúa, anh cảm thấy chán lắm. Anh ở trong một cái tù mà anh không biết. Và lời Chúa nói, Chúa sẽ giải phóng chúng ta. Không những Chúa muốn nghe những lời tôn vinh Chúa của chúng ta, nhưng mà Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta qua sự tôn vinh Chúa của chúng ta. Như trong Giăng đoạn 8 câu 32, Chúa nói là các ngươi biết lẽ thật sẽ bình tha các người. Các ngươi biết được lẽ thật của Chúa sẽ ban cho chúng ta quyền tự do. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện ông Phaolô và Sila, ông bị ở tù, chúng ta còn nhớ không? Ở trong công vụ Cách Sứ Đồ đoạn 16. Không biết ngày mai người ta có thể chém đầu ổng hay là xử tử bất cứ điều gì xảy ra, ông không biết được. Nhưng mà ở trong tù đó, ông làm gì? Hai người bàn với nhau, mà sao mà số phận mình khổ quá, mình hy sinh tất cả mọi sự vì Chúa, mà sao coi nè, không có thấy lợi gì hết. phải không? Ông ngẫu phàn nàn, hai ông phàn nàn, ông trách Chúa, tại sao Chúa cho con cuộc đời của con như thế này, con hy sinh tất cả, nếu mà con không hầu vì Chúa là con được làm cái này cái nọ, rất là giỏi giang, người ta kính nể, con có được của cải rất là nhiều, con đi hầu vì Chúa không còn cái gì hết, mà bây giờ ở trong tù ngày mai có thể ở trên đầu con. Bình thường chắc là mình nghĩ chắc là họ phàn nàn như vậy phải không? Not with Paul and Silas. Phaolô và Sila không có làm điều đó, nhưng mà họ làm gì? Giữa khuya, xin chúng ta cùng mở ở trong là công vụ các sứ đồ đoạn 16. Giữa khuya trong tù rất là bi thảm, bi đát vô cùng. Chuyện gì xảy ra giữa khuya? Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 25. Nói liền Phaolô và Sila đi cầu nguyện. Rồi làm gì nữa? Hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe.
Wow.
Họ tôn vinh Chúa, họ không có ngờ đó, họ cổ rỡ, họ phàn nàn, họ oán trách. Nhưng mà họ tôn vinh Chúa, thì chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi họ tôn vinh Chúa? Đất rúng động. Mà Chúa, những cái xì xích trong tay chân của họ tự nhiên nó tháo ra, làm cho họ được tự do mọi bề.
Wow.
Quý ông bà anh chị em, có bao giờ ở trong mấy cái tù trong cuộc đời mình không? Tôi có. Cái tù tình cảm, vợ chồng không có được trong suốt. Cái tù tình cảm trai gái, cái tù tiền bạc, cái tù sex, đủ thứ cái tù hết. Cái tù về mối liên hệ giữa này với người khác cứng nhắc, không có ra được, không giải quyết được. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn giải phóng quý ông bà anh chị em bằng cách nào? Tôn vinh Chúa. Dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa, tôn vinh Chúa. Đó là cái sức mạnh nó phá gỡ tất cả mọi sự, nó giải phóng cuộc đời của mình. Không có còn phải eo ụt đi không sao mà cuộc đời của tôi nó chán như thế này. Sao ai thấy cũng khá giả hết, ai học cái gì thì được cái đấy, mà tôi cố gắng làm đủ thứ mà chẳng ra gì hết. Thưa quý bạn chị em, tôn vinh Chúa. Những cái xì xích ở trên cổ, trên tay, trên chân, trong trái tim của quý bạn chị em, nó sẽ loose, get loose, nó sẽ được Chúa mở tan ra. Nó ban cho quý ông bà anh chị một cuộc đời tự do trong Chúa, không có còn bị xiềng xích bởi cái gì nữa cả, và sống một cuộc đời sống đáng sống, có ý nghĩa, một cuộc đời có kết quả. Tôi cầu xin Chúa giúp chúng ta để trong năm mới này chúng ta bắt đầu. Rồi một số người nói, nếu mà Chúa giải quyết một vấn đề trong đời sống của con đó, thì con bắt đầu con tôn vinh Chúa, phải không? Thưa quý bà chị em, đừng có chờ tới lúc đó, hãy bắt đầu ngay bây giờ. Chúng ta thấy Phaolô và Sila, họ không có chờ ra khỏi tù họ mới tôn vinh Chúa, nhưng mà trong tù họ tôn vinh Chúa, và vì như vậy Chúa ban phước từ cuộc đời của họ, họ được giải phóng, giải thoát. Cầu xin Chúa chúc phước trên chúng ta để trong năm mới này chúng ta sống với tâm lòng tôn vinh Chúa, tôn vinh Chúa. Không những Chúa đẹp lòng, nhưng mà cuộc đời của chúng ta được phước, được giải phóng hoàn toàn. Amen. Xin chúng ta